Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và thưa quý vị, chúng tôi đã có cô Phương Ninh trên đường dây điện thoại. Rất lâu rồi mới được có dịp trò chuyện cùng với cô Phương Ninh trong chương trình này. Nhưng mà trước hết thì xin kính chào cô và mời cô ngỏ lời với những quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình, thưa cô Phương Ninh.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin kính chào quý thính giả của đài 900 AM vào một buổi trưa thứ ba. Đây là một cái chương trình đặc biệt mà tôi thỉnh thoảng mới có dịp tham dự. Mến chào Khôi Nguyên, vì vậy mà lâu lâu mình mới gặp nhau là vì vậy đó.
Nhưng mà rõ ràng chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình này khi mà ở bên ngoài thời tiết mát mẻ và không còn mưa gió bão bùng gì nữa, cũng không còn khô hạn nắng nóng. Mà cái tháng này, cái tháng này là cái tháng rất là đặc biệt. Cái mùa lễ hội đã đến và cái tháng này là chúng ta sẽ có cái dịp lễ tạ ơn. Thì không biết trong cái lần quay trở lại đặc biệt này thì cô Phương Ninh có cái đề tài nào đặc biệt để chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình Tình yêu và gia đình không, thưa cô Phương Ninh?
Dạ vâng, cái đề tài đó, cái chương trình, cái tên của chương trình nó đã là Tình yêu và gia đình. Cho nên khi mà có mời tôi lên nói chuyện thì tôi phải đi sục sạo những cái bài mà nói về cái tình yêu của con người và nó có dính dáng đến gia đình. Thì thưa quý vị, như Khôi Nguyên mới nói đó, mấy ngày hôm nay mưa dầm dề, trời buồn ơi là buồn, nhìn ra nghĩa là cứ mưa ướt nhẽo mà trời thì cứ u ám ám, nó làm cho mình buồn nản, chẳng muốn làm gì hết. Cái tự nhiên tới ngày hôm nay nắng rực cả lên mà nó lại se se lành lạnh, thành ra có dịp mình mặc những cái áo ấm một chút xíu, mà lâu lâu không có áo ấm để diện, lâu lâu mới được diện áo ấm, trời quá đẹp. Thành ra chúng tôi lại Thanksgiving nó sắp đến nữa, tuần tới rồi. Thành ra chúng tôi nghĩ là tôi chọn được một cái đề tài này, thực ra cũng nhận được lâu rồi, nhưng mà tôi còn để đó, chưa đợi có cái thời gian thuận tiện thì mới nói chuyện. Thưa quý vị, cái đề tài và Khôi Nguyên, cái đề tài ngày hôm nay đó, nó chỉ có vỏn vẹn 5 chữ thôi. Mà tôi nhìn sơ, tôi chưa kịp hiểu. 5 chữ đó là kim cương trong đống rác. Thì nếu mà mình hiểu theo nghĩa đen đó, là tưởng là nhặt được một viên kim cương ở trong đống rác. Nhưng mà theo cái nghĩa bóng của nó đó, thì nó lại là một cái tình cảm, một cái tư cách của một con người. Một người rất là trẻ tuổi, mới có 17. Mà tôi không biết làm sao mà cô có thể cô ấy làm như vậy được. Và cuối cùng được đưa lên, được đưa ra ngoài, nghĩa là công cộng đó, để cho mọi người cùng biết. Thì hỏi thật Khôi Nguyên nè, khi mà Khôi Nguyên mà thấy ai gửi cho mình cái gì mà nói là kim cương trong đống rác thì cái cảm nhận đầu tiên của Khôi Nguyên là cái gì?
Cũng như cô thường, cô lúc nãy cô mới nói đó, thì cứ nghĩ rằng là ô chắc một người vô gia cư nào đó hoặc là một người may mắn nào đó thì vô tình lượm được một viên kim cương chăng? Thì đây cũng là may mắn của họ và cũng là một cái câu chuyện cũng không quá gì nổi bật, không có gây chú ý. Nhưng mà khi mà đọc kỹ vào cái bài viết đó, thì có lẽ nó sẽ làm chúng ta có cái nhìn hoàn toàn khác so với ban đầu, thưa cô Phương Ninh.
Dạ vâng, vâng, đồng ý với Khôi Nguyên. Khi mà tôi tưởng như vậy, tức là một người khi mà nói là trong đống rác, tức là phải nói về cái nghề của họ. Mình bình thường mình đâu có với rác, mà rác trong nhà thì có kim cương phải không, rác ngoài đường đâu, tự nhiên trời rơi rớt xuống một viên kim cương. Thành ra chúng tôi cũng tưởng tượng tới một cái đống rác, rồi cái người nào đó họ làm cái nghề mà phải liên hệ tới cái nghề đi đụng rác này, thì họ mới mặc cái viên kim cương ở trong đó. Thì dĩ nhiên thưa quý vị, nghĩa đen mà nói đó. Nếu bây giờ có một người đi lượm rác, đi chuyên môn làm cái nghề đi bơi rác, lượm rác mà đặt được một viên kim cương, thì quý vị sẽ nhìn thấy ngay là cái cuộc đời của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Là bởi vì một cái viên kim cương nó mang đến biết bao nhiêu tiền. Mà một người mà đang đi lượm rác thì là mình phải hiểu là họ nghèo khổ lắm, họ mới phải đi làm cái nghề này. Thế mà bây giờ với một viên kim cương thì đúng như là công chúa Lọ Lem mà gặp hoàng tử ấy, là cuộc đời nó thay đổi từ một thái cực này sang một thái cực khác. Đó là một cái nghĩa đen thông thường chúng ta nhìn vô. Thế nhưng mà khi mà thành ra vì vậy mà chúng tôi tò mò thấy một cái đề tài này là tò mò đọc tiền viên kim cương trong đống rác lần sao hả? Cái nhìn xuống thì mới thấy cái bài viết rất là ngắn gọn và chỉ có 3 bức hình về cái đề tài này mà thôi. Và tới 3 bức hình đó là những cái đoạn rất là ngắn nói về cái người nhát này. Và quý vị có thể tưởng tượng không? Cái mấy đi lụm rác này là một cô gái còn rất là trẻ, mới có 17 tuổi. Mà đi lụm rác với mẹ, cái hình chụp nghĩa là cố hai mẹ con ở ngay bên hai cái kia bên cạnh cái túi hai cái đống rác. Mà tức là đang bới móc để mà nhặt rác, phế thải đó, đi lượm cái đồ phế thải xem như là cái gì mà có thể xài được. Thì đem đi bán để mà lấy tiền mưu sinh hàng ngày, đó là cái nghề của hai mẹ con. Mà cô này mới có 17 tuổi. Thì sau khi mà cô mặc đồ thôi để mình đi từ từ. Thế thì 17 tuổi như thế này mà đi làm cái nghề nhặt rác. Thế mà không ngờ, không biết cái gì xúi đẩy cô mà cô lại đi dự thi hoa hậu ở Thái Lan, quý vị. Dự thi hoa hậu ở Thái Lan. Ở cái bài này nói không, bài này đó thì không có nói là năm nào. Thành ra chúng tôi không biết, nhưng mà thấy cô chụp cái hình là cô ấy đội cái vương miện hoa hậu rồi đeo cái giải băng đây đó là hoa hậu của Thái Lan. Thành ra thưa quý vị, như vậy đó thì quý vị thực sự là tôi có một cái không thể mường tượng ra được một cái cô gái mà đi lượm rác mà lại dám đi thi hoa hậu. Không biết là ai nhìn cái nhan sắc của cô hay là nhìn vóc dáng của cô mà khuyên cô mà hay là nhiều khi còn phải đóng tiền phí nữa để mà đi thi hoa hậu, rồi sắm quần sắm áo nữa, thì chúng tôi không biết có một cái ân nhân nào giúp cô hay không. Thế nhưng mà trời cho cô là cô lại lại trúng tuyển cái hoa hậu. Và trong cái lễ đăng quang đó, đội vương miện cho cô đó, tức là ở một khung cảnh rất là lộng lẫy đẹp đẽ, thì người ta phỏng vấn cô, cô ấy trả lời là gia đình cố gồm có hai mẹ con thôi, đi lượm đồ phế thải, và đó là cái nghề của tôi. Tôi giúp mẹ hàng ngày đi nhặt rác, hai mẹ con tôi sống đời đạm bạc, bán ve chai nhưng lương thiện cuộc đời. Tức là họ rất là vui vẻ với cái cuộc đời đó, không hề trách móc trời đất là tại sao tôi phải khổ thế này như là bình thường, mà cố vui vẻ với cái nghề nghiệp đó, hai mẹ con đi nhặt rác, cho tới bây giờ cố được đăng quang làm hoa hậu của Thái Lan. Thế thì thưa quý vị, là cái câu chuyện nó không phải là ở đó. Đó đã là một điều ngạc nhiên rồi. Thứ nhất là cô còn quá trẻ, tôi không nghĩ là những cái cô gái trẻ bây giờ 17 tuổi mà có thể, nghĩa là từ một bước cùng cực mà bước lên một cái đỉnh thang của danh vọng. Quý vị biết là khi mà chúng tuyển hoa hậu rồi, mình được nhiều giải thưởng lắm, tiền cũng có, mà những nơi này nơi kia người ta tới người ta ký hợp đồng để mà quảng cáo này cái nọ, nghĩa là có rất là nhiều dịp để mà đi kiếm tiền, thì là quý vị thấy là một cái sự thay đổi nó từ một thái cực này sang thái cực khác, là mình đã thấy lạ về cô này rồi. Nhưng mà cố trả lời, quý vị thấy không, rất là tươi cười, trả lời tỉnh bơ, là cố không hề xấu hổ về cái nghề nghiệp của cố. Nhiều người á đi làm những cái nghề bần cùng đó, ví dụ như là đi làm janitor, đi lau nhà, lau cửa, chùi nhà, chùi cửa cho những cái người mà ở nhà riêng của họ là resident đó. Còn có những người mà đi làm nghề chùi cửa ở trong office này kia thì nó đỡ hơn, người ta chỉ làm ban tối thôi, tức là lúc mà mọi người đóng cửa đi về rồi thì đó là lúc những cái người mà làm sạch sẽ văn phòng đó họ mới tới, họ dọn dẹp. Thì nhiều người họ giấu cái nghề của họ, họ mắc cỡ, họ không có khai ra là tôi làm nghề này. Nhưng ngược lại cô này vừa mới được đăng quang hoa hậu rồi mà vẫn tỉnh bơ khai là tôi làm cái nghề lượm rác, lượm đồ phế thải, là cái nghề mà hai mẹ con sinh sống. và cô còn hãnh diện là cô sống đời rất là đạm bạc. Tuy là bán ve chai đấy, nhưng mà họ cái đời sống của họ nó quá lương thiện và nó quá giản dị đi, không có cái gì để mà kêu là cứ nặng ốc đó, làm sao mà để vượt lên, để mà kêu là đua chen với lại thiên hạ, kêu là ngẩng mặt với thiên hạ đó. Cố không kể ke theo cái bài viết như thế này và nhìn thấy cái khuôn mặt của cố hiền hậu lắm, nghĩa là trông rất là dễ thương. Nhưng mà thưa quý vị, từ từ mình đi xuống đó thì cái người phỏng vấn đó mới hỏi cố là thế thì nay Vương Miện đoạt rồi, liệu hoa hậu có bỏ nghề nhặt rác không? Thế thì cố trả lời là chưa có nghĩ gì khác, vẫn trở về nghề cũ giúp mẹ tôi, nếu kiếm thêm tiền thì cũng tốt thôi. Trời ơi, quá, nghĩa là quá bình thản. Dạ, tôi mong ước, đây là cái mong ước của cố này, tôi mong ước được vào trường đại học. Rồi cố cười cười, nhặt rác tuy khó nhọc nhưng sống tử tế thì có gì xấu đâu. Đó, quý vị thấy không, một cái người mà trẻ tuổi mà nghĩ được như vậy, không hề cảm thấy mặc cảm, không thấy xấu hổ với cái nghề mình đang làm, nghèo khổ. Và cái hình mà cố chụp với mẹ cố ở hai bên cái đống rác, hai mẹ con đang bươi rác đây để mà tìm những cái đồ phế thải mà có thể xài được hoặc là bán được đó. Cố ăn mặc nghĩa là y chang những người mà ngồi chồm hổm ở chợ, bán chợ, những cái chợ mà mình thấy ở Việt Nam đó. Quần đen rồi áo thì giản dị lắm, tóc tai đồ kẹp búi lên, mặt mày nghĩa là bình thản, không có cái gì, nhìn thì không bao giờ nghĩ là cái cô này mà lại có thể đoạt được cái Vương Miện hoa hậu ở bên Thái Lan. Trông rất là bình thường, nhưng mà khi mà cô mặc đồ hoa hậu lên đó, đội Vương Miện rồi, cái tóc của cô cũng thả xuống rất là bình thường, không có thèm đi chải tóc đi kiểu cọ đẹp đẽ gì hết, tức là một con người rất là giản dị. Thành ra cái hai cái bức hình mà tôi nhìn vô thế này thì rồi lại đọc thêm những cái câu trả lời của cố, phải nói là tôi phục sát đất, tức là ngả nón chào và bái phục sát đất. Là vì thông thường khi mà những người ta đoạt được giải hoa hậu rồi, tôi đã từng đọc những cái mẩu chuyện là rất là kinh kiệu, nói năng nghĩa là tuyên bố rất là phải nói là trịch thượng đó, tức là coi người khác không ra cái gì, nghĩ rằng mình đẹp, mình trẻ, mình đoạt được một cái tước hiệu hoa hậu như thế này thì thật là coi người khác như là cỏ rác, không ra cái gì hết trơn, đến nỗi mà thiên hạ phải khó chịu, là bởi vì nếu là còn trẻ tuổi quá, chưa có nghĩ chín chắn. Nhưng mà cái cô này mới có 17 tuổi mà cố giữ được một cái tâm tình như vậy thì quả thật, thưa quý vị, đúng thật là một viên kim cương nằm ở trong đống rác. Rồi, tức là cố trả lời bây giờ cái ước nguyện của cố là cố được vào trường đại học, tức là cũng mong bây giờ nghèo quá thì không có tiền để vào đại học, nhưng mà bây giờ chắc chắn cố sẽ có tiền để cố vào đại học, thì là cố mong được vào trường đại học. Rồi cố vẫn nói vẫn trở về cái nghề rác, nghĩa là có thêm tiền thì tốt, còn nếu không có thêm tiền thì cố vẫn tiếp tục nghề nhặt rác cũ, còn cái chuyện hoa hậu nó là cố để một bên cạnh thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Và cái người mà phỏng vấn đó thì người ta viết là cố cười rất là rạng rỡ và không có ưu sầu gì cả, cho nên mọi người rất là yêu thích cô và rất là cảm động. Nhưng thưa quý vị, bây giờ tới cái tấm hình thứ ba mới là cái tấm hình mà làm cho tôi nghĩa là không biết phải nói như thế nào để mà diễn tả cái tâm trạng của tôi khi mà tôi nhìn thấy cái tấm hình thứ ba. Thưa quý vị, ngay trong cái ngày lễ đăng quang, khi mà lễ đăng quang bế mạc, cố vẫn còn mặc cái váy mà nhận, tức là ở trên sân khấu đó mà nhận cái Vương Miện hoa hậu ở trên đầu. Thì sau cái bế mạc đó rồi, cố mặc y chang như vậy, giày cao gót thì kia đẹp đẽ lắm, cố đi trở về cái khu rác. Thưa quý vị, người ta gọi là nữ hoàng sắc đẹp, tức là xinh xắn lắm, trở về cái khu rác. Bà mẹ vẫn còn ăn mặc lề xề, nghĩa là còn đang đứng ở bên cạnh hai cái thùng rác mà vẫn tiếp tục. Thành ra vì vậy mà tôi đoán là cố giấu mẹ, cố không nói gì cả, cố lặng lặng cố đi thi hoa hậu. Và trời thương cố là cố trúng được cái chức hoa hậu này. Thì cố vẫn nhớ tới mẹ và cố trở về cái khu rác là nơi bà mẹ đang làm, đang moi rác. Thì bà mẹ nghèo, mặc quần áo rất là nghèo nàn, nhìn sững con, rất là kinh ngạc. Đó, thành ra tức là, và quý vị biết như thế nào không? Quý vị cũng biết cô cái hành động của cô đó mà khiến cho chúng tôi nghĩ rằng bất cứ ai nhìn cô thì cũng phải là cúi đầu bái phục. Thưa quý vị, hai cái thùng rác bằng hai cái container chứa rác đó là lớn lắm, quý vị vẫn nhìn thấy không? Ở bên Mỹ là cái này, bên Thái Lan nó là thùng nhựa thôi, bên Mỹ thì thường nó là cái thùng sắt, có thể có cái bánh xe để đẩy hay là để có những cái xe cần tẩu, nó tẩu lên nó đổ rác vào cái xe lớn. Thì đây nó chỉ là hai cái thùng nhựa lớn mà không có bánh xe. Thì bà mẹ đang đứng ở đó, thì khi cô này cô tiến tới thì quý vị biết cô làm sao không? Bà mẹ đang sững sờ nhìn con kinh ngạc, là tại vì nó xinh xắn, nó đẹp quá, trên đầu lại đội cái vương miện. Thực sự ra chúng tôi cũng không biết là bác có hiểu đây là một hoa hậu hay không, đây là cái y phục này là của hoa hậu không. Nhưng mà khi mà bà đang kinh ngạc và nhìn sững cô con gái đó, thì cô này, thưa quý vị, cô sụp ngay xuống dưới cái sàn xi măng, cô quỳ xuống, hai cái đầu gối cô chạm đất, đó là một cái hình thức quỳ, và cố chống hai cái tay xuống, cố lại bạn đi ở bên cạnh hai cái thùng rác, và ngay trên cái sàn xi măng bà thì còn đi cái đôi giáp nhật lẹt 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 đấy, cái quần thì lên tới đầu gối đó, tức là cái loại mà đồ giản dị để mặc đi mình lượng đáp. Cố sụp ngay xuống đất và hai tay để dưới đất cắt lại, giống như là quý vị biết Thái Lan rất là kính trọng, phần lớn họ theo đạo Phật đó, thành ra cái hình cái cách thức chắp tay của họ rất là lễ phép, họ gặp ai họ chắp tay lên ngực vợ, họ cúi đầu thật sâu họ chào. Thì bây giờ cô này đó cố lại xuống, sụp ngay xuống dưới đất, ngay xuống dưới sàn xi măng, và cô đang mặc váy là jeep mà ngắn đó, tức là nửa đùi thôi, tức là từ nửa đùi trở xuống tới đầu gối xuống dưới chân đó là trần trụi đó, là cô ấy sụp ngay xuống dưới đất. Mà quý vị biết là sàn xi măng mà nếu mà quý vị không có cái gì mà quý vị kê đó, giống như chúng tôi mà làm vườn đó, mà chúng tôi cần phải quỳ xuống dưới đất trồng cây hay là bới cỏ này kia đó, là chúng tôi phải có hai cái đồ bọc ở hai cái đầu gối để cho nó đỡ đau và nó đỡ mỏi. Thì đây cô này cô sụp ngay xuống dưới sàn xi măng và cố lại mẹ. Trời ơi, tôi nhìn cái hình này nói thật với quý vị là tôi rớt nước mắt. Là tại vì tôi chưa thấy một cái tình mẹ con nào mà nó quá đẹp thế như vậy. Trong khi cô này cô vừa với chú đại thưởng vô cùng danh dự huy hoàng, mà cô vẫn chề cái bãi rác, cô gặp lại người mẹ, cô lại. Trời đất ơi, quý vị ơi, nghĩa là tôi không thể tưởng tượng được là cái cảnh này nó xảy ra. Và tôi cũng không biết là Việt Nam mình có những cái cô gái nào ở cái lứa tuổi này mà có thể chiến chắn và hiền hậu, mà nghĩa là mà thấm nhuần cái sự gia giáo ở trong gia đình, nghèo đến đâu thì nghèo nhưng mà cái gia giáo của họ sụp xuống lại. Trời ơi, nhìn cái hình này vô cùng cảm động, thưa quý vị, đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và bây giờ đó, hai cái câu này tôi không biết là do cố nói lên rồi người ta viết lại, hay là cái người viết bài này đã đưa cái bài này đưa lên trên internet cho mọi người đọc đó. Thì cái câu nó như thế này: thân xác này nhờ ơn mẹ mà nên, tạ ơn mẹ, mẹ hiền, con là mẹ. Trời ơi, nó cảm động. Và tôi thấy là bà mẹ này thật là quá phước, có được một cô con gái quá đạo đức. Đây là người con gái, nghĩa là mới có 17 tuổi thôi, mà không biết bà dạy dỗ làm sao mà cô ở trong một cái hoàn cảnh nghèo nàn, một cái nghề mà rất là nhiều người khi dễ đó, coi thường đó, mà cô không hề buồn, cô không hề than thở, mà vẫn vui vẻ với cái nghề như vậy. Và sau khi được đăng quang như thế này rồi, nghĩa là vinh dự như vậy rồi, mà cô vẫn nhớ tìm về cái chỗ mà mẹ cô nhặt rác để mà cô xuống cô lại cô tạ ơn mẹ. Phải đi khôi viên thì mình nói đây mà phải ghi nó là ngày Mother's Day thì nó thích hợp vô cùng. Rồi hai mẹ con ôm nhau mừng rơi lệ, cả một bầu trời hạnh phúc phủ xung quanh. Và cái tác giả viết đưa cái bài này lên trên internet đó là Trần Quốc Bảo. Tôi cũng không biết là ở Việt Nam hay là ở ngoại quốc hay là ở Thái Lan, nhưng mà tên thì tên Việt Nam rồi. Cái bài này vô cùng cảm động, nghĩa là tôi thấy một cái người con gái thì quá đang Khôi Nguyên có phụng không?
Dạ vâng, ở cái cô gái này có những cái đức tính mà Khôi Nguyên cũng thấy rất là ý nghĩa, rất là hay. Đầu tiên đó, cô gái này không có mặc cảm về cái xuất thân của mình. Cô cảm thấy rằng là mình đi nhặt rác, mình sống lương thiện, mình sống đàng hoàng, có gì là sai. Thật đúng, ra đó, dạ. Có rất nhiều người Việt Nam chúng ta khi mà đặt chân đến Mỹ này lần đầu tiên đó, rất nhiều người đã phải làm những cái công việc như rằng là lau chùi nhà cửa, dọn dẹp restroom, rất là bình thường. Nhưng mà rất ít người khi mà nhắc lại quá khứ, khi mà họ đã thành công đó, họ muốn quên luôn quá khứ. họ muốn
đúng,
xóa
đúng
đi, không muốn nhìn đến cái quá khứ, cũng không muốn ai nhắc đến cái quá khứ mới đặt chân lên làm những công việc đó của mình. Nhưng mà cô gái này tỏ ra bình thản, mình sống đàng hoàng, mình sống không có gì gọi rằng là lỗi phạm thì tại sao mình phải mặc cảm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cô cũng cảm thấy cô gái này có cái điểm lý thuyết đó là cô sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó, không có phải là sinh ra trong nhung lụa, nhưng mà cái phấn đấu của cô để mà cô dám đi thi cũng là một cái cá tính khá hay ở một người con gái khi mà sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó như vậy. Mà cái vấn đề, một cái vấn đề nữa đó là khi mà hỏi, tại vì nếu mà chúng ta nhìn về việc đó, chắc có lẽ cái này cái điểm khác biệt đó, là trong cái cách giảng dạy ở môi trường, nhà trường, có thể nó sẽ dẫn đến cái kết quả này chăng thì chúng tôi không biết. Tại ở Việt Nam quý vị cũng nghe nhiều những cái bản tin nói rằng là nhiều cô gái bây giờ cố gắng đi thi những cuộc thi sắc đẹp, những cuộc thi hoa hậu tràn lan ở Việt Nam để làm gì? Để nổi tiếng, rồi sau đó kiếm một tấm chồng giàu có, hoặc thậm chí có những cô gái đi thi những cái đó để lấy cái đó làm tiền nè, để mà có những cái hoạt động mại danh nào đó, nhiều lắm, nhan nhãn xuất hiện đi hết. Nhưng mà cái cô gái này có lại không có vậy. Cô lại nói rằng là nếu mà không có việc gì thì về lượm rác cũng ok, đâu có dấu. Mà ước mơ là được đi học, chứ không phải là ước mơ được du lịch như mấy cô ở Việt Nam thường hay trả lời trong các bài thi, là đặt hỏi, mà khi giám khảo hỏi câu hỏi đó, mấy cô nó một cái trả lời những cái câu rất là không có cái chí cầu tiến, mà thấy là chỉ có hưởng thụ. Cái này có thể là do cái cách giảng dạy trong cái mái trường. Mà chúng ta cũng thấy rằng là khi mà Cộng sản họ cưỡng chiếm miền Nam, cái nền giáo dục xuống cấp một cách trầm trọng, thành ra là khó để mà những người trẻ họ vươn lên bằng đôi chân của mình, mà họ chỉ nhờ những cái cuộc thi sắc đẹp để vươn lên mà thôi. Cái này có điểm khác biệt. Mà còn một cái nữa đó, một cái nữa Khôi Nguyên cảm thấy là ngạc nhiên đó, là tại vì Khôi Nguyên so sánh giữa Việt Nam, hoặc là nhiều câu chuyện Khôi Nguyên nghe có nhiều người nổi tiếng rồi, không có muốn nhìn lại cái quá khứ gọi rằng là không có tốt đẹp của mình, hoặc là cái quá khứ mà họ cho rằng là nhìn thấy hèn quá, thành ra họ quên luôn, họ không nhận mẹ của mình, hoặc là họ không nhận thân nhân luôn, hoặc thậm chí họ không có nhìn mặt luôn, nói ủa bà đó là ai vậy, không biết luôn. Nhưng mà cái cô gái này vẫn quay về bãi rác, vẫn quỳ xuống lạy mẹ mình, thì cái điều cảm thấy rất là xúc động, cũng như rằng là thấy rõ cái nhân cách của cô gái này, mặc dù không phải là sống trong nhung lụa, nhưng nhân cách rất là cao quý, thưa cô Phương Ninh.
Dạ vâng, thật sự là tôi thấy là tôi cũng đọc khá nhiều những cái bài thấy mẹ nghèo khổ quá đó, cha mẹ người nghèo khổ họ từ chối luôn, họ không nhận nữa, tức là con cái sau này làm ăn nên làm ra đó, có tiền có bạc, cái thấy bố mẹ già nghèo mà ở nhà quê nữa, không nhận nữa, có khi lại còn đuổi ra khỏi nhà, tức là lấy nhà của cha mẹ để ở, nhưng mà sau đó lại còn đuổi cha mẹ, thì nó vô cùng là nhẫn tâm. Nghĩa là không biết là ngoài cô này ra, trong tương lai mình có còn kiếm được một viên kim cương nào khác nữa hay không. Mà thực ra nói ví cái von là kim cương trong đống rác, nhưng nếu có cái gì quý hơn kim cương thì tôi nghĩ rằng cái cô gái này xứng đáng để mà nhận được cái gì mà còn quý hơn kim cương nữa.
Dạ vâng, dạ. Cái đề tài này nè cô Phương Ninh, nó lại rất là trùng hợp với cái câu jingle mà ngay từ lúc đầu chương trình mà chúng ta nói đó, nhằm đề cao tình người và tình gia đình trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Thì rõ ràng cái này chúng ta thấy rằng là tình người, khi mà đọc vào cái bài này rõ ràng nó cho chúng ta thấy tình người rất là ấm áp, tình mẹ con và tình gia đình nữa. Thì quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Mà đề tài đó là bài viết liên quan đến kim cương trong đống rác, như là cô Phương Ninh lúc nãy có trình bày về cô gái mới có 17 tuổi làm nghề nhặt rác, nhưng mà khi mà đạt giải hoa hậu rồi thì cổ vẫn không quên xuất xứ của mình, cổ vẫn cho rằng là cái nghề nhặt rác không có làm gì sai, thì tại sao cảm thấy gọi rằng là mặc cảm, và cổ vẫn quay về với người mẹ nhặt rác của mình để mà quỳ lạy cảm ơn mẹ đã nuôi nấng cũng như đã sinh ra mình. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình yêu và gia đình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Ninh, thì theo cô đó là cái cô gái này có được cái tấm lòng, cái nhân cách như vậy là vì cái lối dạy dỗ con cái của cha mẹ, hay là cái lối dạy dỗ trong trường học, hay là trong cái môi trường khó nhọc đó, nó tạo nên một cái nhân cách trong sáng của một người con gái, thưa cô Phương Ninh.
À, vâng, thật sự ra tôi không giảm một cái nào thôi, nhưng mà trong những bức hình này tôi không hề thấy có người cha. Bức hình này chỉ chụp có mẹ và cô này, và chỉ nhắc tới mẹ thôi. Thì tôi không biết là cô này mồ côi cha từ nhỏ, hay là người cha bỏ người mẹ ở lại một mình trông con. Nhưng mà nhìn cái cảnh mà chỉ có hai mẹ con thế này thôi thì tức là nó còn khó nữa. Nếu có một người đàn ông trong gia đình thì nó đỡ lắm. Không có người đàn ông trong gia đình quá con, nghĩa là trồi trồi sụt sụt, nghĩa là nương vào với nhau để mà sống. Thế mà cô gái thì cô giữ được một cái, thứ nhất là cô có nhân cách rất là quý, thứ hai nữa một cái thái độ rất là đáng mến và rất là, thì tôi không biết là do đây là nó có thể nó có nhiều yếu tố. Tôi không biết ở bên Thái Lan đó thì những cái hệ thống giáo dục của họ nó như thế nào, nhưng mà đó là một cái chế độ quân chủ, tức là có vua đứng đầu và họ rất bảo vệ hoàng gia, bảo vệ ghê gớm lắm, nghĩa là dù hoàng gia có làm cái gì sai đi nữa họ cũng không có lôi ra, họ chửi bới, họ chọc cười, giống như ở một cái những quốc gia dân chủ tự do như là Mỹ chẳng hạn.
Dạ vâng.
Chế độ mà dân chủ đó, thành ra là vì sống ở trong một quốc gia mà có chế độ quân chủ, họ đã có một cái nề nếp kính trọng những cái gì mà họ cần phải kính trọng ở trong cái thể chế quân chủ, cho nên chúng tôi nghĩ là nó một phần nó ở là do cái thể chế quân chủ nó tạo ra. Mọi người là phải răm rắp theo những cái quy ước như thế này thế kia.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và chúng ta có một vị thính giả đầu tiên ạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, em trân trọng và xin chào hai chị.
Dạ Khôi Nguyên ạ.
Dạ Khôi Nguyên. Dạ, cái đề tài này rất là hay.
Dạ, cảm ơn.
Em nghe radio cái đề tài này rất là chuẩn và rất là hay. Tại vì biết sao, em nghĩ đó là mình nên cho những người trẻ bây giờ thấy được cái lòng hiếu thảo. Khi mà mình được nổi tiếng hay là cái gì, cha mẹ, không có cha mẹ sao có mình.
Đúng rồi.
Cho nên á, mình phải để cho tụi trẻ thấy cái tiếng tâm không có nuôi nấng mình đâu. Đó, nhưng mà có em công nhận 10 người Việt Nam mình hết là 7 người Việt Nam là sống về cái mọt cái vỏ ở ngoài, một cái vỏ ngoài thôi. Vỏ có tiền có tiếng cái là không thèm dòm tới cha mẹ, thì sau này cũng con cái mình sẽ đối xử mình y chang như vậy thôi, chứ không có cái đi đâu được hết á. Cái đó là lực của trời. Đó, cái đó là lực của trời. Mình đối xử với cha mẹ con mình như thế nào, cha mẹ mà mình như thế nào. Như em có cái bà bạn ở bên Việt Nam mới qua nè. Cái cô đó cô dạy mẫu giáo mà thằng bé mới có 4 tuổi à. Nó nói một câu như vậy. Nó nói cô còn muốn giữ công việc làm này nữa hay không? Tôi về tôi chỉ cần nói ba tôi một cái là ngày mai là cô sẽ nghỉ việc liền.
Trời.
À, chị thấy không, con nít mà mới 4 tuổi mà nó biết mở miệng mà nói con ông cháu cha mà biết mở miệng nói như vậy thì sau này nó ra đời nó sẽ như thế nào? Đó, cho nên em rất là thích cái đề tài này. Cái đề tài này để cho con cháu mình để hiểu biết lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ sao là sau này dạ, con cái mình sẽ đối xử với mình như thế đó.
Đó, dạ vâng, thưa cảm ơn
dạ,
anh đã chia sẻ.
Dạ, cảm ơn anh chị nhiều nha, bye bye.
Dạ vâng, anh ơi, anh cho Khôi Nguyên đặt anh một câu hỏi nha. Anh cúp máy mất tiêu rồi, đang tính hỏi anh. Dạ vâng, mời cô Phương Linh ạ.
Dạ vâng, thì nãy giờ đó, tôi nghĩ mãi mà không ra một cái chữ, đó là cái chữ hiếu thảo mà anh vừa rồi mới gọi vô nhắc. Đó, cái chữ đó là cái chữ đúng vô cùng. Là cái người con này, đây là cái người con hiếu thảo, vô cùng hiếu thảo. Thì như cái thí dụ mà người vị độc giả vừa rồi, thính giả vừa rồi mới gọi vào chia sẻ, thì cái đứa bé 4 tuổi mà nó đã biết nói một cái câu hách dịch như vậy đối với người thầy dạy mình như vậy, thì chứng tỏ rằng cái đứa bé này nó ở trong một cái môi trường mà bố mẹ đã cho nó thấy, nó học từ bố mẹ và học từ cái môi trường trong gia đình mà ra. Là vì mới 4 tuổi mới học trong, mà tức là Việt Nam ưa gọi là mầm non đó, làm sao mà đã biết thế này, nói những cái câu mà khi dễ, mà nghĩa là câu mà quyền uy như thế này. Thành ra là chỉ có là học của bố mẹ mà thôi. Thành ra đó là cái sự giáo dục trong gia đình đã làm cho cái đứa trẻ nó hư ngay từ 4 tuổi. Nó đã tỏ ra cái thói, nghĩa là coi người khác không ra cái gì. Thì trong tương lai nó sẽ là một đống rác mà không biết có viên kim cương nào bên trong hay không.
Cái này Khôi Nguyên nghĩ đó, thưa cô Phương Ninh, cái này là nó thấy từ trong, không phải môi trường gia đình không đâu, mà cái này trong trường học nữa. Giống như đi thí dụ như rằng là con ông cháu cha khi mà vô trường đó thì ý mình là con hiệu trưởng hoặc ý mình con là phó hiệu trưởng, thành ra chẳng coi cô giáo hoặc là những cái người nhân viên ra gì cả. Cái chuyện đó chúng ta cũng thấy trong xã hội Việt Nam nhiều lắm. Mà cái xã hội Việt Nam đó là vì quan hệ, tức là có quen biết đó thì mới được đề bạt hoặc là mới được những cái phúc lợi, còn nếu không đó thì là họ coi như rằng là tầng thấp kém trong xã hội. Thành ra đó là ở Việt Nam có những thành phần con ông cháu cha không coi ai ra gì, nó gọi rằng là có những cái phát biểu rất là, tại vì các em không được dạy dỗ ngay từ trong môi trường sư phạm hoặc là ngay trong nhà, các em cũng không được dạy dỗ. Thành ra đó là lý do mà cái sự xuống cấp trong vấn đề đạo đức của các em ở Việt Nam bây giờ rất là đáng báo động. Nhưng mà đối với Cộng sản Việt Nam hoặc là đối với xã hội Việt Nam bây giờ, dường như họ cho đó là một vấn đề bình thường, một vấn đề xảy ra như là chuyện hàng ngày của huyện, thưa cô Phương Ninh.
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên, cảm ơn người bạn vừa rồi mới chia sẻ. Thì bây giờ tôi mới lại nhớ lại một cái tin mà tôi mới đọc ở đây này, chắc chắn là ở bên Việt Nam. Tức là một cô giáo trong cái lớp mà mẫu giáo đó, tôi chưa quen gọi là mầm non, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo đó, mà cái đứa học trò đó nó vô tóc tai bệnh sao đó mà cố quên, cố không cởi cái dây thun ra. Thế mà cái bố mẹ đó nói làm sao mà cô giáo bị nghỉ việc. Thì tôi thấy nghĩa là đây là đúng là một loại con ông cháu cha đó, cái đứa học trò đó nó là một loại con ông cháu cha, và bố mẹ cũng thuộc cái loại nghĩa là có tiền có bạc và coi người khác không ra cái gì, mà không nghĩ tới cái người thầy ở trong lớp dạy con mình đó là cái người ở bao nhiêu tiếng đồng hồ với con mình. Con mình nên người hay không là do nhờ cái cô giáo. Thế mà chỉ vì không cởi cái thun cột tóc của nó ra thì tại sao mà lại cho cô giáo hủy việc? Thành ra đúng là họ dùng những cái quyền uy một cách nghĩa là không có chút đạo đức tí nào cả, thì rất là buồn cho một cái xã hội của mình. Sau khi mình mất nước tới bây giờ cũng gần nửa thế kỷ rồi mà nó cứ xuống dốc không phanh, là bởi vì không có một cái hệ thống giáo dục nào mà tệ hại thế như vậy. Nghĩa là mua quan bán chức, nghĩa là không phải giỏi mà được lên được cái chức đó, mà là do là mua quan bán chức lên một đám dốt như là cái gì đó mà cai trị dân. Thành ra là đào tạo ra một đám trẻ nó đi lên từ 4 tuổi mà đã biết nói những cái câu khinh thường người khác, những cái câu coi rẻ người khác như vậy, và nghĩ mình là một cái gì ghê gớm lắm. Thành ra nó đã có cái tánh con ông cháu cha ngay từ trong máu của nó, và được nhìn thấy bố mẹ ở nhà, nhìn thấy những cái xã hội xung quanh của nó như vậy, và nó đã tiêm nhiễm và nó đã trở thành một cái, tôi không nghĩ là một cái tương lai tốt ở trong có một cái đời sống mà kêu là một con người tốt. Không thể trở thành một con người tốt cho đến khi mà có thể gặp một cái biến cố nào đó mà nó để cho người ta thấy và người ta phải quay nhìn trở lại. Thành ra đúng như cái vị thính giả vừa mới chia sẻ đó, là cuộc đời này bây giờ đó, nhiều khi mình nhìn đó là quả báo nhãn tiền nó ngay trước mắt. Mình đối xử với cha mẹ ra sao, con cái nó sau này nó đối xử với mình. Nếu mình không khéo dạy dỗ thì y chang như vậy. Thành ra phải nhìn trước nhìn sau. Thứ nhất là nhìn thấy bố mẹ sống làm sao cho nó đàng hoàng tử tế, để sau này con cái nó đừng có xử với mình như vậy. Và mình cũng phải biết dạy con dạy cái, mà dạy ở bên đây thì khó lắm cô Nguyên ạ, khó vô cùng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên, mà đề tài là một bài viết được thu thập trên internet với cái tựa đề là Kim Cương trong đống rác, nói về một cô gái cùng mẹ đi nhặt rác 17 tuổi đã có thể thắng giải Hoa hậu của Thái Lan. Nhưng mà cô gái này thì không có gọi rằng là mặc cảm về xuất thân hèn mọn của mình là đi nhặt rác, mà cổ vẫn cho rằng là nhặt rác mà sống đàng hoàng, lương thiện thì có gì là sai. Và khi mà thắng giải thì có hỏi rằng là khi mà đã được thành hoa hậu rồi, có bỏ nghề nhặt rác hay không, thì cổ nói rằng là nếu mà không có việc làm đó thì nhặt rác cũng có tiền, cũng đâu có gì là không ổn đâu. Mà cổ còn sau khi thắng giải, cổ còn quay về để mà quỳ lạy người mẹ đang nhặt rác của mình bên cạnh cái thùng rác, để chứng tỏ cho thấy rằng là một cái nhân cách rất là đáng ca ngợi của cô gái 17 tuổi này. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Phương Ninh, thì có một cái nghịch lý mà các bậc cha mẹ ở Việt Nam hoặc thậm chí ở Hoa Kỳ này một số trường hợp cũng có. Đó là cứ mong muốn cho con mình vào những trường tốt, trả tiền thật nhiều để vào những trường tốt, để thầy cô dạy cho con mình nên người. Nhưng mà ở nhà đó thì cha mẹ sống không ra gì, lương lẹo đủ điều, tìm cách lừa gạt cái này, tìm cách lừa gạt cái kia, hoặc thậm chí làm những cái chuyện phi pháp hoặc là không có xứng đáng. Thì con cái nó nhìn vào đó, nó học phần lớn, tại vì ở trường chỉ có 8 tiếng thôi, ở chung với cha mẹ phần còn lại của ngày. Nhưng mà cha mẹ không thấy làm điều đó, cứ nghĩ rằng là ôi nó nhỏ nó biết gì, cho nó đi học trường tốt để nó học cái hay cái giỏi, trở thành người tốt, trở thành con ngoan. Nhưng mà đâu biết rằng nó học từ chính cha mẹ mới là chính, và thầy cô chỉ là cái người hướng dẫn cho nó thôi, đó cô Phương Ninh.
Dạ vâng, hình qua cái này đó thì tôi lại nhìn thấy một cái khác nữa, Khôi Nguyên, là tức là mình không thể đánh giá, không thể nhìn đánh giá một con người qua cái bề ngoài. Nhìn bề ngoài của hai mẹ con này trước khi cô này trở nên được đăng quang là hoa hậu đó, thì nhìn bề ngoài của họ rất là lôi thôi lếch thếch. Dĩ nhiên là quần áo không thể là mượt mà như những người có tiền. Họ ăn mặc rất là xuề xòa bình dân để mà đi ra những cái đống rác mà bới rác. Nhưng quý vị thấy không, cả một viên kim cương ở trong người của cô này. Thành ra là cái lúc mà cô chưa đăng quang mà đẹp đẽ như thế này đó, lúc đẹp đẽ như thế này thì đương nhiên là họ có nghĩ tốt về cô, mà cô tốt thật. Nhưng mà còn nếu mà chưa có cái chuyện mà đi thi hoa hậu này xảy ra, mà chỉ nhìn cái tấm ảnh hai mẹ con ở bên cái thùng rác để mà bới rác, rất khó có người nào mà nhìn họ bằng một con mắt kính trọng. Đố Khôi Nguyên, trong 10 người mà đi ngang mà nhìn như vậy đó, không biết mình có kiếm được ra một người không, nghĩa là hay là một người là có hai con mắt, không biết là mình có nhìn ra được một con mắt, mình có tìm ra được một con mắt mà nhìn hai mẹ con này bằng một cái ánh mắt bình thường, tức là không có một nét khi dễ, không có bình thử họ là nghĩa là làm cái nghề hạ tiện đó. Cái nghề mà kêu là cùng cực, không có ai muốn làm. Bây giờ mình nghèo quá đó, mình không có còn cái cách gì hơn, không có vốn để mà làm ăn, thì là cứ đi mưu sống bằng ngày. Thành ra cái bề ngoài này đó, đâu có biết là có một viên kim cương nó ẩn ở đằng sau cái cô này, trong cái con người của cô này, cho đến khi mà cái lễ đăng quang nó xảy ra rồi, nó mới cái hành động của cô nó mới chứng tỏ được là một cái con người rất là có tư cách. Tư cách, đạo đức và hiếu thảo với cha mẹ. Thành ra cái thói quen của rất nhiều người là họ nhìn cái hình thức bên ngoài mà họ đánh giá cái người đó, trong khi họ chưa nhìn thấy được những cái hành động của cái người đó nó như thế nào. Nó nhiều khi ăn mặc xấu xí lề xề, nhưng mà cái tâm hồn của họ nó còn đẹp và nó sang hơn chán người khác, hơn nghĩa là hơn khối người khác. Thành ra những khi mà tôi đi với ai đó mà vào trong một cái dealer bán xe đó, thì khó mà thấy người ta kính trọng mình lắm, tại vì tôi ăn mặc rất là lề xề. Mà mình đi vô mấy cái chỗ dealer bán xe thì họ sẽ chạy ra, họ cũng mời chào đó, nhưng mà nó không có đon đả được như là những người mà ăn mặc lịch sự. Thì ăn mặc lịch sự thế, thì đối với những người sales person, những người bán á, buôn bán á, họ vẫn cảm thấy là những cái người này có lẽ sẽ là những cái người mà có tiền để mà mua. Còn những người mà ăn mặc tôi thì không đến nỗi lôi thôi lếch thếch, nhưng mà vô cùng giản dị, nghĩa là nhìn đâu không có nghĩ là một cái người này ta có thể người ta có một cái khả năng để mà người ta mua cái xe đâu. Thành ra tôi nhìn cái cách đối xử là tôi biết đây là những người mà người ta thích đánh giá qua cái bề ngoài, thì không biết là Khôi Nguyên nghĩ sao.
Dạ vâng, cái thói đời này thường nó như vậy đó cô ạ. Rất là nhiều người họ đánh giá con người qua cái bề ngoài, để mà họ cho rằng là nếu mà ăn mặc gọi là diêm dúa quá thì họ lại cho rằng là ồ cái người này chắc rằng là không có tiền gì đâu. Nhưng mà cái nghịch lý một điều đó là những cái người mà Khôi Nguyên quen biết mà thể có thể nói rằng là giàu sụ, triệu phú chăng, thì họ đều ăn mặc rất là bình thường. Cái điều nó nghịch lý như vậy. Nhưng mà nếu mà ai mà nhiều khi cứ khoe mẽ cái này cái nọ cái kia đó, thì thật ra nhiều khi cũng chưa bằng người ta. Mình cứ quan niệm rằng là mình không bằng người ta thì thế gì khoe làm gì. Nhưng mà có nhiều người lại khoái khoe khoang, nhưng mà thật ra chưa chắc bằng người ta, nhưng mà lại khoái khoe khoang ở bên ngoài. Tại vì người đời họ đánh giá qua cái nhìn bên ngoài, bề ngoài. Đó là lý do mà nhiều người khoái khoe khoang. Thưa cô Phương Ninh.
Thì cái này nói này thì không hơi đụng chạm với ở bên Cali. Đúng ra là ở nơi nào cũng có, nhưng mà có lẽ ở bên Cali nhiều hơn. Tức là tôi thì tôi cứ nhận xét là nhà cửa bên đó rất đắt, đắt gấp 2, gấp 3 bên Houston. Mà tại sao cũng cái nghề đó mà họ lại ở sống, họ ở được bên đó, họ chịu đựng được. Nhưng mà rất rất nhiều người cười cười nói với tôi là trời ơi tối phải ăn mì gói đó. Đại khái vậy, tức là họ tươi bề ngoài nhiều hơn. Nhưng mà về đến nhà đó thì cái mức sống ở trong gia đình họ không có giống như những cái người mà có thể sống bình thường. Nếu khi bề ngoài họ có như vậy thì thành ra là nghĩa là họ chuộng cái bề ngoài hơn. Thì thà là mình xê xoa, nghĩa là mình xun xoe bề ngoài, mình đi xe đắt tiền chẳng hạn, mình ăn mặc đẹp chẳng hạn. Nhưng mà về đến nhà thôi cởi bỏ hết rồi, nhiều khi không có tiền đi chợ rồi ăn mì gói đó, dài đại khái vậy. Thì cái đó cũng có nhiều lắm, là tức là họ chuộng bề ngoài. Nhưng mà còn đúng là những cái người mà tỷ phú đó, họ chi tiêu rất là chặt chẽ nhất, chứ không phải là họ tiêu một cách phóng khoáng đâu quý vị. Nghĩa là cũng tùy, ví dụ những cái cơ quan thiện nguyện mà họ xin thì họ cũng phải biết là những cái cơ quan thiện nguyện đó, nghĩa là có những cái lịch sử, có những cái lý lịch mà đàng hoàng, chứ không phải là làm thiện nguyện xong rồi có tiền, xin được tiền bạc xong rồi về cái tậu nhà tậu xe. Giống như năm ngoái năm kia gì đó, có mấy cái hội đoàn đó mà nổi lên rầm rầm, trời ơi, được bao nhiêu là người ta đổ tiền cho, trời ơi, sau đó mua cái nhà 5-6 triệu bằng tiền bát ánh. Thành ra những cái đó đó, cái bề ngoài thân thai nhiều lúc nó làm cho cái sự nhận xét của mình nó sai lạc lắm. Cho nên đó, những người mà giàu có, tỷ phú, triệu phú đó, họ đi xe bình thường lắm. Còn những có triệu phú, trời ơi, đi máy bay riêng, rồi đi những cái xe Rolls Royce, những cái loại xe đắt tiền có. Nhưng mà có cái loại triệu phú mà không ai biết họ là triệu phú cả, tại vì họ ăn mặc rất là giản dị. Cho nên cái bề ngoài nó không đánh giá được con người.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình tuần này với cô Phương Ninh và Khôi Nguyên. Chúng tôi còn khoảng 5 phút đến 7 phút trước khi kết thúc chương trình, nên quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia chương trình tuần này. Thưa cô Phương Ninh, lúc nãy có một câu hỏi mà Khôi Nguyên tính đặt với cái vị thính giả đầu tiên đó, nhưng mà ảnh cúp nhanh quá thì phải hỏi cô Phương Ninh thôi. Tại vì trong cái vấn đề dạy dỗ con em mình đó, thì nhiều người có những cái có mỗi một cách, mỗi một người có mỗi một cách khác nhau, nhưng mà họ đều mong muốn rằng là dạy dỗ để mà con em mình hiếu thảo, ngoan hiền. Nhưng mà trước khi tiếp tục câu hỏi của Khôi Nguyên thì chúng tôi xin mời một quý vị thính giả đầu tiếp theo trên đường dây chúng tôi xin mời rồi
Dạ thưa, xin chào anh Khôi Nguyên, chào cô Phương Minh. Tôi là Anna Đức Trần. Tôi nghe cái chương trình này hay quá. Tôi xin phép góp ý. Cô ơi, quý vị ơi, mỗi lần mà tôi đi xuống chợ Hồng Kông mà tôi đi chiếc xe chất dính quần áo, tôi dính sơn bù đầu hết, thì tôi cảm thấy tôi yên lòng lắm. Mà hôm nào tôi đi chiếc xe electric mà tôi ăn mặc đẹp để đi tiệc, trời ơi tôi rung lắm. Tại vì tôi nghe người ta nói rằng là bạn bè tôi bị cướp, bị giật ở cái bà kinh lót nó cũng khá nhiều. Xong rồi, nhất là con của tôi, mỗi lần mà tôi nói tôi đi xuống sâu hết, tôi đi thăm bà con hay là thăm bạn bè hay là đi vô chợ Hồng Tâm mua. Má ơi, má làm ơn má thay đồ dùm con đi. Má ơi, má làm ơn làm phước để người ta coi rẻ má, người ta khinh khi má, tội nghiệp má. Má ơi, má giúp con đi, đừng làm cho tụi con mất mặt. Mà xong rồi tôi nói với con tôi, con ơi, mình đâu có giật nào ai, mình có thể làm được những cái việc gì giúp cho những người nghèo khổ. Tại vì mình thành công trong, những người nào thành công trong mồ hôi và nước mắt cực khổ, thưa cô, thưa anh Khôi Nguyên, mình nhìn với những người mà họ bần cùng của xã hội mình rất là thương. Còn những người may mắn, họ thành công dễ dàng thì họ mới dám khinh rẻ những người bình thường thôi. Xin phép tôi góp ý có bao nhiêu đó thôi. Xin kính chào quý vị và cầu chúc quý vị được an lành hạnh phúc trong cuộc sống.
Chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà anh Trần Thu Bạch. Khi bà giới thiệu tên bà như vậy thì tôi nhớ ngay và tôi biết ngay bà là ai, và tôi rất là nhân qua này cũng xin gửi đến bà cái lời cảm phục, cảm ơn của tôi là vì mỗi năm vào đúng cái ngày tháng đó bà vẫn tổ chức những cái lễ kỷ niệm cho cựu tổng thống Ngô Đình Diệm. Dạ. Cũng có người ưa, cũng có người ghét, thế nhưng mà riêng chúng tôi là chúng tôi thuộc lại cái thành phần mà rất là cảm phục, mặc dù có những chuyện này chuyện kia, nhưng mà rất cảm ơn bà đã đứng ra và đã từng tổ chức nhiều lần cho cái buổi lễ kỷ niệm ngày 1 tháng 11. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Anna Đức Trần đã gọi vào tham gia chương trình. Và trở lại với câu hỏi mà cô Nguyên Tính hỏi với cô Phương Ninh đó, là làm thế nào để chúng ta có thể dạy dỗ con em mình để mà nó sống tốt hơn, nó hiếu thảo hơn, nó ngoan hiền hơn, bên cạnh cái vấn đề là chúng ta giao cho thầy cô giáo ở trường, thì chúng ta còn có thể làm cái điều gì khác, thưa cô Phương Ninh?
Khôi Nguyên ạ, tôi nghĩ cái chính vẫn là từ trong gia đình mà ra. Tức là nếu bố mẹ, bây giờ phần lớn những bố mẹ trẻ đều là cả hai người phải đi làm, con cái đi học xong về có khi nó lớn rồi thì đứa lớn trông đứa bé, thành ra cái chính vẫn là bố mẹ trong giờ cơm ăn chung, ráng ăn chung với nhau một bữa cơm, và mình cho nó thấy những cái gương của mình. Mình hiếu thảo với bố mẹ, mình nhớ bố mẹ những ngày dỗ của bố của mẹ này kia đó, mình dỗ để cho biết là mình vẫn còn nhớ tới những người đã ra đi rồi. Rồi mình, cái cuộc sống của mình thể hiện làm sao là mình đừng ích kỷ, mình giúp đỡ người khác. Tức là tôi thấy họ hay dạy con nít là share, you need to share.
Sharing is caring.
Đó, thành ra từ bé đó mà dạy những cái đứa bé mà nó đã biết share, nó chia sẻ, ví dụ nó có cái kẹo nó biết cho người khác, hay là nó có cái bánh nó biết bẻ ra cho người khác, mình dạy nó từ bé. Thành ra tôi thấy không có cái gì bằng là cha mẹ dạy dỗ để ý đến con cái từ bé. Và chính tôi đã mắc phải một cái lỗi lầm mà không thể nào gỡ lại được, tức là lúc mà cái thời mà chúng tôi làm việc ngoài xã hội, ngoài cộng đồng đó, là đúng lúc đó là con cái ở trong nhà nó tới cái tuổi 12, 13, tôi đã không có để nhiều thì giờ cho các cháu, mà làm cái công việc ở ngoài xã hội nó quá nhiều, mệt mỏi và tốn nhiều công sức, và đã hơi lơ là với gia đình. Thành ra nhưng mà cũng nhờ phước trời, các cháu nó lớn lên, tuy là cũng có những cái thời gian mà mình cũng phải chật vật, thế nhưng mà sau cuối cùng thì trời cũng thương, thì tất cả các cháu đều lớn trong một cái sự giáo dục, cũng các cháu cũng là những người đàng hoàng, có nhân cách và cũng thành công trong xã hội, và cũng sống một cuộc sống nghĩa là tương đối, nghĩa là trung bình, thành công. Và bây giờ các cháu lại có cháu nhỏ nữa, thành ra tôi thấy cũng có các cháu cũng chăm nom con cũng khá kỹ, nhưng mà có nhiều khi hơi nuông chiều. Cái thật ở bên đây đó là hơi nuông chiều con đó. Con nó muốn gì cái là dễ dàng cho nó, thành ra lớn lên là nó sẽ hơi cứng đầu và khó uốn nắn, nhất là khi nó tới cái tuổi teenager, cái tuổi mà bắt đầu từ 12 trở đi là tôi đã thấy nó thay đổi tính tình ghê gớm lắm. Tôi nhìn mấy cái đứa cháu nội cháu ngoại đó, Nó 12 tuổi là nó bắt đầu nó thay đổi mà mình không ngờ. Mình không thể ngờ được là tới cái tuổi đó là tự nhiên nó thay đổi. Thành ra là nếu mà bố mẹ mà có nhiều thì giờ để ý tới, nghĩa là ráng thu xếp để mà có thì giờ nhìn nhõi tới con cái, chia sẻ với chúng nó. Có nhiều gia đình nghĩa là dành rất nhiều, tại vì dù sao ví dụ trong hai người có một người đi làm một người ở nhà thì thôi kêu là perfect rồi, quá tốt rồi, là cái người kia là sẽ chăm sóc con cái, ăn uống rất là đầy đủ, nấu ăn, chứ còn không có phải là cứ đi mua đồ fast food ở ngoài về, tại vì vợ chồng đi làm về mệt quá không có nấu ăn nữa, là cứ thế là ghé ngang mua chicken, fried chicken hay cái gì đó, ít khi nấu ăn cho con ăn lắm. Thành ra tụi nó ăn cái đồ bên ngoài quen rồi, junk food rồi chip đồ này kia, là tôi thấy rất là nhiều gia đình có. Thành ra nếu mà mình chịu khó, mình vun quén ở trong gia đình để cho gia đình có những cái bữa cơm nóng hổi, tất cả bố mẹ con cái ngồi quây quần ăn với nhau, nó sẽ build up, nó sẽ xây dựng được một cái tinh thần gia đình từ những cái đứa bé nó nhìn từ đó lên. Thành ra nhờ đó mà nó biết ăn những cái món ăn Việt Nam. Rồi lớn lên đó, nếu mà nhiều nhà không có chịu cho nó ăn Việt Nam, nó ăn đồ ăn ở ngoài trường quen thì nó về là nó cứ đi nó order những cái thức ăn fast food, nó ăn mà nó không giới thiệu cho nó đồ ăn Việt Nam, lớn lên nó không biết ăn đồ ăn Việt Nam. Dạ, thành ra nếu mà được thì mình giới thiệu những cái đồ ăn Việt Nam ngay từ lúc nó còn bé, là tự nhiên nó quen, nó biết ăn, là ai mời nghĩa là nó biết ăn, còn nếu không là nó lắc đầu, nó nhìn lạ quá.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh đã đưa ra những cái lời khuyên. Và thưa cô Phương Ninh thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình ngày hôm nay, nên mời cô có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Ninh.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng rất là mừng là quý vị đã chia sẻ với chúng tôi trong cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị đã tham gia. Và nếu mà chúng tôi có những cái ý kiến riêng mà nó có thể nó hơi nghĩa là trái ngược với ý của quý vị thì chúng tôi cũng xin có lời xin lỗi, tại vì đây chỉ là một cái cảm quan cá nhân mà thôi, chứ nó không nói được cho ai cả, nó chỉ nói được cho tệp của tôi thôi. Trùng hợp được với ai thì quý, mà không trùng hợp mà có khi còn trái ngược lại thì tôi xin lỗi trước. Và cảm ơn Khôi Nguyên. Mình sẽ lâu lâu gặp lại trong cái chương trình này một lần khác.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Ninh. Và trước hết thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình, cũng như cáo lỗi đến một số quý vị đang chờ trên đường dây, tại vì thời lượng chương trình đã hết rồi. Và rất cảm ơn cô Phương Ninh đã đến với quý thính giả của Đài Sài Gòn trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, liên quan đến đề tài kim cương trong đống rác, rất là ý nghĩa trong cái cuộc sống ngày nay. Kính chúc cho cô cùng tất cả quý vị thính giả luôn được thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Cảm ơn Khôi Nguyên.